Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 2 tháng 9 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Kế đó là các tiết mục lời Chúa, Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với văn Việt.
Gương cám dỗ phần người từ mãi muôn thuở ngàn xưa, ra diệt những lời mời người hay ăn vào chai cơm. Ôi cơn mê A Bang, ôi cơn mê kiêu căng, làm tan vỡ thiên đàng. Cơn cám dỗ miệt mài, dùng giá thấp hèn bàn nắng, thôi thúc những mộng đời. Tìm kiếm danh lời khuyên thế, ôi cơn mê Cain, ôi cơn mê ghen tuông, chồng chất giữa đời bao trái ngang. Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi con sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Xin Chúa đến điều con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tình yêu.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 31 đến 37. Đức Giêsu xuống Ca-phác-na-ôm, một thành miền Ga-li-lê, và ngày Sa-bát, người giảng dạy cho dân chúng. Họ sửng sốt về cách người giảng dạy, vì lời của người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đổi kinh ngạc và nói với nhau: Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất. Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nói về việc Chúa Giêsu trừ quỷ. Ma quỷ là những thụ tạo vô hình. Ma quỷ cũng là loài thiêng liêng như các thiên thần. Nhưng ngay từ đầu, ma quỷ đã chọn con đường phản loạn chống lại Thiên Chúa. Hành động của ma quỷ chỉ là xấu xa và gian ác, bởi vì nó thuộc về vương quyền tối tăm, vương quốc của những thần phản loạn. Mặc dù ma quỷ là một thực tại vô hình và thiêng liêng, chúng ta không thể cảm nghiệm bằng giác quan, nhưng nó vẫn luôn hiện diện xung quanh và trong cuộc sống của chúng ta. cái cám dỗ nguy hiểm nhất của ma quỷ trong thời đại ngày nay là cám dỗ tục hóa, cám dỗ làm cho con người mất ý thức về những thực tại thiêng liêng, mà chỉ còn biết những thực tại vật chất. Đó là người ta cứ suốt ngày cắm cúi làm việc, tranh giành nhau, giành giật nhau từng miếng ăn, lừa lọc nhau, làm hại nhau, giết hại nhau, và vì vậy càng ngày càng đi vào con đường xa Chúa, nhưng lại rất gần với ma quỷ. Nếu con người cứ sống theo kiểu thế tục, thì ma quỷ chẳng cần cám dỗ nữa, vì con người đã tự động theo nó rồi. Bài trình thuật tin mừng hôm nay cho thấy quyền năng của Thiên Chúa trên ma quỷ, qua việc Ngài xua đuổi. Khi ma quỷ vừa nhìn thấy Chúa Giê-xu, thì nó liền hoảng sợ la lên: Ông Giê-xu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Ma quỷ biết Chúa, tin Chúa, nó còn biết Chúa và tin Chúa hơn con người nữa. Nhưng nó không thờ lạy Chúa. Điều con người hơn nó là con người không những biết Chúa, tin Chúa, mà còn thờ lạy Chúa và thi hành ý Chúa nữa. Trong truyện Thánh Gioan Vianney có kể rằng, ma quỷ tức giận Ngài vô cùng, vì Ngài làm cho nhiều người trở lại qua việc xưng tội. Mỗi đêm, chúng hành hạ và quấy rầy Ngài rất nhiều lần. Nó la hét dữ dội, không cho Ngài ngủ. Nó còn dùng rất nhiều cách để hành hạ thân xác Ngài. Nhưng cứ đêm nào ma quỷ càng làm dữ dội, thì Thánh Gioan Maria Vianney biết rằng ngày mai sẽ có một người lầm lạc, bỏ xưng tội khước lễ lâu năm trở lại. Mỗi người Kitô hữu chúng ta đều được mời gọi sống theo Chúa Giê-xu, từ bỏ ma quỷ và những việc làm gian ác của nó. Đó là lời hứa mà chúng ta đã tuyên hứa rất nhiều lần khi tuyên xưng đức tin. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày trung thành với lời tuyên hứa của mình, để thanh trừ những đam mê lầm lỗi, hầu xứng đáng bước theo Chúa và sống với Chúa mỗi ngày một gắn bó hơn. Amen.
Cơn cám dỗ nằm chờ, chờ lúc con được giàu sang, xa diệt những lời mời, hạnh phúc xây bằng kho lẫm, ôi cơn mê cao xa, say sưa bên xa hoa, làm sao cứu linh. Cơn cám dỗ nằm chờ, chờ lúc khôn cùng khổ đau, răng kín nỗi ngài ngùng, từ trôi neo đường thất giá, ôi cơn mê buông xuôi, câu xin vâng phôi phai, còn đâu hướng về đỉnh cao. Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi vẫn sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giê-xu dẫn lối, tìm lại tình yêu. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giê-xu dẫn lối, tìm lại tình yêu. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giê-xu dẫn lối, tìm lại tình yêu.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin giáo hội tại Philippines. Đến lượt giáo hội Philippines cảnh báo về thử thách xô nước đá. Theo bước các giáo phận khác ở Hoa Kỳ, một vị tổng giám mục Philippines đã viết thư cảnh báo người dân về việc đóng góp vào thử thách xô nước đá, gây quỹ cho việc nghiên cứu bệnh teo liệt tế bào thần kinh, vì ngài cho rằng việc này có thể tài trợ cho một nghiên cứu phi đạo đức. Đức tổng giám mục Socrates Villegas, chủ tịch hội đồng giám mục Philippines, nói rằng, không có gì sai trái trong việc gây quỹ để chống lại bệnh teo liệt tế bào thần kinh, gọi tắt là ALS. Nhưng những người đóng góp nên ý thức rằng, nguồn ngân quỹ đó không nên hỗ trợ cho các trung tâm sử dụng tế bào gốc phôi thai trong việc nghiên cứu của họ, vì đi ngược lại giáo huấn luân lý của giáo hội công giáo. Đức tổng giám mục Socrates nói rằng, ngài không có ý phản đối những ai tham gia cuộc thử thách này để quyên góp tiền cho việc nghiên cứu bệnh ALS, nhưng giáo hội có mối quan tâm về khoản đóng góp nói trên sẽ đi về đâu. Đức cha nói, người công giáo tham gia vào cuộc thử thách và những ai đóng góp cho việc nghiên cứu này cũng cần phải yêu cầu nhà gây quỹ và ban tổ chức bảo đảm rằng không có ngân quỹ nào được dành cho việc nghiên cứu phi đạo đức. Giáo hội công giáo tin rằng, nghiên cứu tế bào gốc phôi thai không duy trì sự thiêng liêng của sự sống con người bởi vì nó gần như tương đương với việc phá thai. Đáng lên án hơn là việc phá hủy phôi thai nhằm thu lại tế bào gốc từ chúng để nghiên cứu, thậm chí cho mục đích chữa bệnh. Đức tổng giám mục Socrates nói thêm rằng, phôi thai được thu gom từ việc thụ tinh trong ống nghiệm là một nguồn tế bào gốc không tốt đẹp. Khi nghiên cứu về bệnh ALS cũng như các bệnh suy nhược khác như Parkinson và Alzheimer, cần giữ một giới hạn luân lý của phẩm giá con người, vốn là điều được giáo hội khuyến khích, và các tín hữu công giáo chúng ta được mời gọi hỗ trợ cho các việc nghiên cứu đó bằng sự hào phóng và bác ái vì những người đau khổ. Vị chủ tịch hội đồng giám mục Philippines cũng nhắc nhở công chúng rằng, cuộc thử thách xô nước đá không chỉ là một phong trào nhất thời trên Internet, vì vậy mọi người phải hiểu được mức độ nghiêm trọng của nó. Ngài cho rằng phải xem nó không chỉ là một xu hướng mà là một hành động của lòng từ tâm. Do đó, Đức cha khẳng định, thật đáng lo ngại khi mà một số người đã coi thử thách xô nước đá, nghĩa là đổ nước đá lên cơ thể mình, là phong trào nhất thời, chứ không phải là một cử chỉ của tình liên đới đối với tất cả những bệnh nhân và những người đang nghiên cứu để phòng chống lại bệnh đó. Được biết, trước đó không lâu, các nhà giáo dục công giáo ở Hoa Kỳ đã đưa ra lời khuyến nghị các vị hiệu trưởng trường công giáo là không nên hợp tác với chiến dịch thách thức xô nước đá, vì Hiệp hội ALS sử dụng tế bào gốc phôi thai để nghiên cứu, mà giáo hội công giáo vốn có lập trường phản đối việc sử dụng tế bào gốc phôi thai. Một số viên chức công giáo đề nghị rằng, các sinh viên trong giáo xứ hoặc trường học công giáo, thay vì tham gia vào thách thức xô nước đá, thì họ nên gửi khoản đóng góp của mình cho Trung tâm Nghiên cứu Y khoa do An Paulo đề nghị, bởi vì trung tâm này cũng nghiên cứu về bệnh ALS nhưng lại không sử dụng tế bào gốc. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh ủng hộ sự can thiệp để ngăn chặn bọn khủng bố Hồi giáo IS. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Vatican Insider, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ cho sự can thiệp quốc tế nhằm ngăn chặn đổ máu tại Iraq. Ngài nói, cộng đồng quốc tế chắc chắn phải can thiệp. Một quốc gia như Iraq trong điều kiện hiện nay không thể tự mình giải quyết những vấn đề của mình được. Có những lập luận cho rằng, xung đột hiện nay tại Iraq là cuộc xung đột giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Đức Hồng Y nói, đó thật là một sự đơn giản hóa quá đáng khi mô tả cuộc đàn áp các Kitô hữu Iraq và cộng đồng Yazidi như một cuộc đụng độ giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Đức Hồng Y Parolin cho biết, báo cáo của đại diện Vatican ở Syria cho thấy rằng nhiều người Hồi giáo cũng đang phải đối mặt với bạo lực, và nhiều người Hồi giáo ủng hộ sự hiện diện Kitô giáo trong khu vực của họ. Vì vậy, đây chắc chắn không phải là một cuộc đụng độ giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói thêm, có những người trong đạo Hồi, và tôi tin rằng họ là đa số, những người từ chối những phương pháp tàn bạo và vô nhân đạo. Thật không may, một số phe phái đã theo đường lối đó, nhưng tôi tin rằng họ không được tán thành bởi hầu hết các tín đồ Hồi giáo khác. Chúng tôi hy vọng rằng những người này sẽ lên tiếng chống lại những hành vi dã man này để đưa ra một sự phân biệt rõ ràng giữa những gì có thể và những gì không thể chấp nhận được. Chúng tôi hy vọng rằng thế giới Hồi giáo sẽ sớm lên tiếng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã biết, ngày 15 tháng 8 năm 2014 là ngày cầu nguyện cho mọi Kitô hữu bị bách hại trên toàn thế giới, do Hội đồng Giám mục Italia phát động, nhằm đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần khẳng định rằng, ngày nay có nhiều Kitô hữu bị bách hại hơn là trong các thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội. Hội đồng Giám mục Italia viết trong thông cáo, vì thế, mọi cộng đoàn giáo hội đều được mời gọi hiệp lời cầu nguyện như dấu chỉ cụ thể của việc chia sẻ với những ai bị thử thách vì các cuộc bách hại ngặt nghèo. Chúng ta không thể im lặng, đặc biệt trước một Âu Châu lo ra, thờ ơ, mù lòa và câm nín trước các cuộc bách hại, mà ngày nay nạn nhân là hàng ngàn Kitô hữu. Ngày cầu nguyện này đã được tổ chức Caritas Roma và cộng đồng thánh Egidio, cũng như nhiều giáo xứ, phong trào và hội đoàn hưởng ứng. Trong các thánh lễ trên toàn nước đã có lời cầu nguyện đặc biệt cho các Kitô hữu vùng Trung Đông. Như đã biết, trong thời gian qua, các lực lượng hội thánh chiến của Caliphate Hồi giáo ISIS bên Iraq đã ra lệnh cho các Kitô hữu phải theo Hồi giáo hay trả thuế tôn giáo hoặc là ra đi. Các lực lượng Hồi ISIS đã không chỉ tàn sát các Kitô hữu mà còn sát hại cả tín hữu của các nhóm tôn giáo thiểu số khác nữa, trong đó có các người Hồi Yazidi cũng như Sunni và Shiite. Sau khi thành phố Mosul bị các lực lượng Hồi đánh chiếm, nhà của các Kitô hữu bị họ đánh dấu bằng chữ N, ám chỉ tín hữu Kitô mà họ gọi là Nazareni, những người theo Đức Giêsu thành Nazareth. Đã có hơn 100.000 Kitô hữu phải bỏ nhà cửa, ruộng vườn, các phương tiện di chuyển, bị các lực lượng Hồi thánh chiến cướp bóc tất cả tiền bạc, tài sản và ra đi với hai bàn tay trắng. Người già, trẻ em, phụ nữ, người bệnh bồng bế nhau hướng về thành phố Erbil trong vùng Kurdistan để lánh nạn, không thực phẩm, không nước uống, không thuốc men. Ngày 3 tháng 8 năm 2014, các lực lượng Hồi ISIS đã đánh chiếm vài địa điểm chính có dầu mỏ và kiểm soát được 7 nơi, cộng thêm hai nhà máy lọc dầu quan trọng khác nữa, và nhiều đoạn ống dẫn dầu hướng sang Thổ Nhĩ Kỳ, cho phép lực lượng ISIS bán mỗi ngày 10.000 thùng dầu, để có tiền tài trợ cho cuộc chiến của họ. Trước sự đe dọa của các lực lượng ISIS muốn tiến đánh Erbil, từ hơn 10 ngày qua, Tổng thống Obama đã ra lệnh cho không lực Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện các phi vụ bỏ bom các trại binh và nơi ẩn trú của lực lượng ISIS để ngăn chặn đà tiến của họ, bảo vệ tòa lãnh sự và hàng ngàn người Mỹ sinh sống tại đây. Chính vì thế, người ta có cảm tưởng là sự can thiệp này của Hoa Kỳ có mục đích bảo vệ các lợi nhuận của Hoa Kỳ và các nước có hạn khai thác dầu lửa tại Iraq hơn là bên vực cho các Kitô hữu và các nhóm thiểu số. Dầu sao đi nữa, trong lúc này, các lực lượng ISIS cũng bị cầm chân bởi các vụ bỏ bom của Hoa Kỳ. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Nunzio Galantino, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Italia, về vấn đề thời sự nóng bỏng này. Nói về lý do của sáng kiến ngày cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại trên thế giới, Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Italia chia sẻ rằng, sự cần thiết nảy sinh từ tình trạng thê thảm mà các tín hữu Kitô đang phải sống. Nhưng không phải chỉ có các tín hữu Kitô mà cả các nhóm tiểu số Yazidi nữa, nhất là bên Iraq. Và không phải chỉ tại Iraq mà thôi, nhưng còn tại nhiều nước khác trên thế giới như bên Syria, Nigeria và nhiều nơi khác. Như thế, rất tiếc đòi hỏi này nảy sinh từ lịch sử và như là các giám mục chúng tôi đã can thiệp. Nhưng lần này, thật là thích hợp, thức tỉnh một chút tất cả mọi Kitô hữu một cách rõ ràng hơn, cương quyết hơn liên quan tới vấn đề này. Ý thức nảy sinh từ sự cần thiết không được phép và không thể để cho các anh chị em này đau khổ một mình, và chịu đựng tất cả những gì họ đang phải gánh chịu. Về sự hưởng ứng của giáo dân trong các giáo phận Italia, Đức cha Galantino cho biết, các giáo phận đã hưởng ứng tức khắc, nhưng không phải chỉ có các giáo phận, mà cả các phong trào hiệp hội và các nhóm nữa. Sự đáp ứng này rất mau lẹ, đồng thanh và hăng say nữa. Trong nghĩa, chúng tôi cảm thấy sự cần thiết cùng nhau hướng tới, cùng nhau trả lời, cùng nhau cầu nguyện cho các tình trạng này. Do đó tôi nghĩ rằng đây là một thời điểm quan trọng. Quan trọng bởi vì lời cầu nguyện của chúng tôi là một lời cầu nguyện lôi cuốn tất cả vào trong dấn thân cụ thể. Khi được hỏi các tín hữu Công giáo Italia có thực sự ý thức được thảm cảnh sống của các Kitô hữu bên Iraq không? Đức cha Galantino khẳng định như sau. Có chứ, nhưng tôi ngạc nhiên thấy đài truyền hình nhà nước Italia và các đài truyền hình khác đã thức giấc hơi trễ đối với các vấn đề này. Cảm ơn Chúa là Nhật báo Tương lai và các phương tiện truyền thông Công giáo đã không ngừng gây ý thức đối với tình trạng này. Cách đây ít ngày, tôi có nói chuyện với cha Samir, là cha sở giáo xứ đang tiếp đón hàng ngàn người Kitô tị nạn bên Iraq. Cha nói với tôi rằng, trong lúc này, chúng tôi có thể đương đầu với các thực tại vật chất. Vấn đề nghiêm trọng đó là, xin hãy cứu giúp chúng tôi với các phương tiện truyền thông, xin hãy giúp chúng tôi tạo ra ý thức, xin giúp chúng tôi làm cho cả thế giới biết các thảm cảnh mà chúng tôi đang phải sống. Đây không phải là một sự kiện rời rạc, nhưng là một sự kiện liên lụy tới rất nhiều người. Sự tàn ác này, bạo lực này được yểm trợ bởi một ý thức cương quyết từ phía các lực lượng của nhà nước Hồi, thành lập một Caliphate Hồi. Trong các trường hợp này, sự phẫn nộ của xã hội dân sự phải tuyệt đối. Đức cha Galantino nói thêm, thật ra tôi có cảm tưởng rằng đôi khi việc truyền thông tin tức tới quá trễ. Chúng ta tất cả đã để cho mình sợ hãi phải can thiệp vào các thực tại này. Tôi có cảm tưởng rằng Âu Châu đã từng luôn luôn sẵn sàng đưa ra các lời khuyên liên quan tới việc chuối cần phải đưa vào thị trường như thế nào. Nhưng trước các thực tại này thì lại đưa ra các đề nghị cho thấy mình ở ngoài lề. Xem ra rất là quan trọng đề nghị cho Đức Thượng Phụ Louis Sacco và các giám mục Iraq đang bày tỏ đối với các tín hữu Tây Âu, đặc biệt đối với giáo hội Công giáo Âu Châu, đang chuyển động rất mạnh, cùng với phong trào do hãng thông tấn Asia News đang phát động. Hãy nhận nuôi một Kitô hữu Mosul để giúp các Kitô hữu này ở lại trong nước Iraq. Sau hết, trả lời cho câu hỏi về các gia đình và các cá nhân trong giáo hội Italia có thể trợ giúp các Kitô hữu Iraq bị bắt hại như thế nào? Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Italia trả lời rằng, các giải pháp cho thảm cảnh này không đồng đều cho tất cả mọi người. Nghĩa là, từ một vài phía, người ta xin trợ giúp vật chất, từ các phía khác, người ta xin cho biết các trại tị nạn ở đâu và can thiệp với các nhân viên hiện diện trong các trại tị nạn đó. Và từ phía khác nữa, như cha Samir thuộc giáo xứ Thánh Giuse thì đang nói, hãy giúp chúng tôi khiến cho tất cả mọi người ý thức được qua việc truyền thông tin tức cho biết những gì đang xảy ra. Như thế, việc phải làm gì thuộc nhiều bệnh viện khác nhau. Trước hết, tôi xin nói rằng, chúng tôi không ngừng đưa tin tức, chúng tôi không ngừng cho biết những gì đang xảy ra bên Iraq. Chúng tôi không ngừng làm cho người ta hiểu rằng, sự giận dữ sát nhân và bách hại này không ngưng và không có ý ngưng lại tí nào cả. Chúng tôi bắt đầu làm bằng cách lặp đi lặp lại các thông tin này. Chúng tôi bắt đầu với ngày cầu nguyện 15 tháng 8 để gây ý thức nhiều hơn nữa. Hội đồng Giám mục Italia chúng tôi đã trích ra ngân khoản để tài trợ. Vì thế, vấn đề tức thời, trong lúc này đây, là phải làm sao chặn đứng sự tàn sát điên loạn này? Làm thế nào để toàn thế giới đều chú ý, nhất là lôi kéo sự chú ý của Tây Phương đối với thảm cảnh này của các anh chị em Kitô hữu tại Iraq? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày cuộc phỏng vấn Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Italia về ngày cầu nguyện cho các tín hữu bị bách hại trên thế giới. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải tổng hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa, Chúa Nhật với phần trình bày của Hoàng Minh.
Anh em hãy có những tâm tình như chính
quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng trong Chủ nhật 23 thường niên năm A được trích trong tin mừng theo Thánh Matthew chương 18, câu 15 đến câu 20, thuộc về diễn từ thứ tư trong Tin Mừng Matthew, diễn từ về đời sống hội thánh. Sau dụ ngôn về con chiên lạc, vốn là dụ ngôn nói về mối bận tâm vô hạn của Thiên Chúa đối với từng người tin. Chúa Giêsu nói về mối bận tâm và trách nhiệm mà mỗi thành viên trong cộng đoàn hội thánh phải có đối với những anh chị em lầm lạc trong cộng đoàn. Đồng thời, Chúa hứa sẽ hiện diện với cộng đoàn hội thánh và trợ giúp hữu hiệu cộng đoàn hội thánh trong sứ mạng quan trọng đó. Khi ấy, Chúa Giêsu nói, nếu người anh em của anh lỗi phạm đến anh, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Động từ được sử dụng ở đây là chứng minh, thuyết phục, trình bày. Ngữ cảnh cho phép hiểu là sửa lỗi. Khi một thành viên trong cộng đoàn bị tổn thương bởi một lỗi phạm của một thành viên khác trong cộng đoàn, thì người bị tổn thương đó phải nhanh chóng đến với người lỗi phạm và sửa lỗi anh ta. Ý nghĩa của động từ ở đây không phải là la mắng, nhục mạ hay trách móc người đã phạm lỗi, nhưng là trưng ra các bằng chứng để thuyết phục, hầu làm cho anh ta nhận ra sự thiếu sót và lỗi phạm của anh ta, tức là làm cho anh ta thấy tính cách trầm trọng của lỗi phạm, với hy vọng là anh sẽ ăn năn hối cải về hành động của mình và được trở về với cộng đoàn. Ta gặp thấy ở đây một cách hành xử của hội thánh như được phản ánh trong ví dụ 1 Timôthê câu 50, Gálat chương 6 câu 1, Tito chương 3 câu 10, vân vân. Lỗi phạm tạo nên sự rạn nứt trong cộng đoàn và phải được giải quyết sớm nhất có thể. Vì thế, Chúa Giêsu không nói rằng người phạm lỗi phải đến gặp người bị mình làm tổn thương và xin lỗi người ấy. Ngược lại, Chúa yêu cầu người bị tổn thương phải đi bước trước để chứng tỏ rằng anh ta đã tha thứ và đã sẵn sàng để cho một sự hòa giải thật lòng dễ dàng thành hiện thực. Giống như trường hợp con chiên bị lạc trong dụ ngôn đi trước, người lỗi phạm phải được đưa trở về gấp. Có như vậy, cộng đoàn mới được nguyên vẹn. Bước thứ nhất này phải được thực hiện hoàn toàn trong chỗ riêng tư, một mình anh với nó mà thôi, để không làm lan truyền một cách không cần thiết những chi tiết của lỗi phạm. Nếu người phạm lỗi lắng nghe, tức là ứng đáp một cách thích hợp, thì sự phục hồi đã diễn ra, anh đã chinh phục được người anh em. Người lầm lỗi đã được phục hồi, trở lại làm thành viên hoàn toàn của cộng đoàn, ngược lại với trường hợp ở câu 17b. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời của hai hoặc ba nhân chứng. Matthew trích dẫn sách Đệ Nhị Luật chương 19 câu 15. Rõ ràng chúng ta đang ở trong khung cảnh của một cộng đoàn gốc Do Thái. Khi bước thứ nhất thất bại, bước thứ hai được thực hiện với tiến trình như cũ. Nhưng bây giờ là với sự hiện diện của một hoặc hai thành viên khác của cộng đoàn. Các thành viên này có nhiệm vụ tham gia vào việc thuyết phục người có lỗi về sự thiếu sót mà anh ta đã gây ra. Họ chia sẻ cách nhìn nhận vấn đề của người đầu tiên và cho thấy cả hai người đều không được phép chỉ biết đến cách lý giải cá nhân của mình, bất chấp những quy tắc mà chính Chúa Giêsu đã ban cho cộng đoàn. Hy vọng của họ cũng vẫn là sẽ có một sự ăn năn sám hối của người có lỗi, và nhờ đó có sự khôi phục lại tình trạng tốt lành của cá nhân và cộng đoàn. Nhưng đồng thời, trong bước thứ hai này, sự hiện diện của một hoặc hai người nữa còn nhắm mục tiêu chuẩn bị cho tính hợp pháp của việc đưa vụ việc sang bước thứ ba, nếu bước thứ hai này thất bại. Bởi vì, như chúng ta sẽ thấy, Bước thứ ba sẽ bao gồm cả việc ra vả tuyệt thần nếu cần thiết. Vậy đây là bước thứ ba. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Khi người lỗi phạm không nghe nhóm hai hoặc ba thành viên, thì vụ việc sẽ được đưa ra trước toàn thể hội thánh. Chính cộng đoàn hội thánh sẽ tìm cách thuyết phục người phạm lỗi, và thực sự sẽ là lời thuyết phục cuối cùng, với hy vọng người đó sẽ sám hối. Khi tất cả các cơ may đã được cung cấp mà đương sự vẫn không có sự đáp ứng thích đáng, thì hành động duy nhất còn lại là hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thật lạ lùng khi Matthew sử dụng hai hạng từ người ngoại và người thu thuế ở đây, vì Chúa Giêsu vẫn được gọi là bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Tuy nhiên, bản văn không nói đến các cá nhân mà nói đến các tình trạng. Chúa Giêsu không bao giờ chuẩn nhận giá trị các tình trạng của những người thu thuế và những người tội lỗi. Các tình trạng đó khách quan là sai trái và không công chính. Và Chúa Giêsu đến với họ để cứu họ chứ không phải để đồng lõa với họ. Tình trạng người ngoài là tình trạng của người không biết Thiên Chúa. Tình trạng người thu thuế là tình trạng của người không thi hành ý muốn công bình của Thiên Chúa, mặc dù anh ta biết Ngài. Người ngoại và người thu thuế, theo quan điểm Do Thái, là những hạng người không được coi trọng. Như thế, người phạm lỗi mà không ăn năn thì không chỉ đơn giản bị loại ra khỏi cộng đoàn, mà còn bị coi như hạng người tồi tệ nhất. Rồi Chúa Giêsu hướng về cộng đoàn hội thánh và lặp lại những lời người đã nói với Phêrô ở chương 16 câu 19. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, thì trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những chuyện gì, thì trên trời cũng tháo cởi như vậy. Nhưng có những khác biệt quan trọng cần ghi nhận so với ở chương 16 câu 19. Ở đó, người được trao quyền ràng buộc và tháo cởi là ông Phêrô. Còn ở đây, động từ được chia ở số nhiều, và như thế, các môn đệ khác và những người lãnh đạo cộng đoàn cũng được ban cho quyền buộc và tháo ấy. Ở đây, quyền tháo hay buộc được thực hiện trực tiếp liên quan đến một vụ việc kỷ luật trong cộng đoàn hội thánh, trong khi ở chương 16 câu 19 là quyền đưa ra những quyết định giáo lý hay pháp lý để điều hành cộng đoàn trong lĩnh vực đức tin và luân lý. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, quyền ấy đều liên quan đến những thành viên trong cộng đoàn hội thánh. Tháo cởi hay ràng buộc ở đây là tha hay không tha. Như thế là cộng đoàn hội thánh có thẩm quyền lấy quyết định liên quan đến người phạm lỗi không ăn năn sám hối trong cộng đoàn mình. Và thẩm quyền đó là rất lớn, vì dưới đất anh em ràng buộc điều gì thì trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi chuyện gì thì trên trời cũng tháo cởi như vậy. Sau khi dạy hội thánh phải hành động thế nào đối với những anh chị em lầm lạc trong cộng đoàn, Chúa Giêsu hứa sẽ hiện diện với hội thánh và trợ giúp hội thánh trong sứ mạng quan trọng này của hội thánh. Người nói, thầy bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đứng ở trên trời sẽ ban cho. Đây là một lời hứa nhấn mạnh bằng công thức Amen, thầy bảo thật. Lời hứa này được tác giả Matthew đưa vào đây nhằm khuyến khích hội thánh trong việc thi hành nhiệm vụ quản trị, điều hành và xử lý kỷ luật. Ta biết lời hứa này được nối kết với vụ việc xử lý kỷ luật được nói đến ở trên. Không chỉ vì vị trí của lời hứa này mà thôi, mà còn vì có những yếu tố cho thấy Chúa Giêsu vẫn đang tiếp tục đề cập đến việc đó. Trước hết là yếu tố, lại một lần nữa, rồi yếu tố bất cứ điều gì. Khi phải đưa ra quyết định ở bước thứ hai và bước thứ ba, trong tiến trình xử lý được nói ở trên, các thành viên của hội thánh cầu xin ơn soi sáng và hướng dẫn. Nếu hai người hiệp nhất với nhau và đồng ý với nhau mà dâng lời cầu xin ơn soi sáng đó, thì chắc chắn họ sẽ được hưởng sự hướng dẫn của Thiên Chúa để quyết định. Có người hiểu hai người hiệp lời ở đây là sự đồng thuận của hai thành viên trong một tòa án gồm ba người đại diện cho cộng đoàn để xử lý vụ việc kỷ luật. Những gì các môn đệ đồng ý dưới đất trong các vấn đề kỷ luật của hội thánh phải được thực hiện như đó là ý muốn của Thiên Chúa đứng ngự trên trời. Thiên Chúa xác nhận những gì hội thánh đồng tâm quyết định trong khi xử lý vụ việc kỷ luật này. Do ngữ cảnh, lời hứa ở câu 19 này có tính chất giới hạn hơn nhiều so với các lời hứa ở chương 7 câu 7. Sự kiện Chúa Cha được gọi là Cha của Thầy chứ không phải là Cha của anh em gợi ý cách hiểu rằng Chúa Giêsu tham gia vào những mối bận tâm của cộng đoàn hội thánh và báo trước những điều sẽ được nói đến ở câu kế tiếp. Thêm vào lời hứa đã được tuyên bố ở câu 19, Chúa Giêsu nói tiếp: vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đấy giữa họ. Khi hội thánh xử lý các công việc của mình, đặc biệt là trong các vụ việc liên quan đến kỷ luật trong hội thánh, như ngữ cảnh của đoạn văn này nhấn mạnh, ở đâu có hai hoặc ba người quy tụ nhau lại nhân danh Thầy thì Chúa Giêsu sẽ ở đó ngay giữa họ. Sự hiện diện này của Chúa Giêsu thì hoàn toàn khác hẳn với sự hiện diện trong tinh thần như của Thánh Phaolô trong 1 Cô-rinh-tô chương 5 câu 4. Đây là một sự hiện diện thực hữu của Đấng Phục Sinh như Người đã hứa trong chương 28 câu 20: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Cộng đoàn hội thánh được bảo đảm rằng Chúa Giêsu sẽ hiện diện trong hội thánh cho đến tận thế và Người sẽ trợ giúp hội thánh. Như thế, có hai điều quan trọng cần được thực hiện, đó là thứ nhất, sự đồng tâm nhất trí trong cộng đoàn, và thứ hai, sự hành động nhân danh Chúa Giêsu.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu nồng. niềm tin chan chứa mọi người. Con sống trong ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm gây trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con bước theo ngài tâm tin thôi hết u hoài, lòng miệt mài niềm tin chẳng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa để được đổi thay tim hồng say yêu mến dâng đầy, lòng này chờ mong được hiệp thông nên một với Chúa nguồn ánh sáng đời cho.
Có người đàn ông nọ chuyên nghề huấn luyện các thú rừng. Một hôm, thấy một con voi nhỏ bị lạc đàn. Ông dẫn về nhà, dùng sợi xích to, xích chú vào cái cọc gỗ. Bị xích chân, voi con không đi xa được, mà chỉ quẩn quanh cái cọc. Một thời gian sau, khi chú voi đã lớn, người đàn ông cắt bỏ sợi xích và thay vào đó là sợi dây thừng nhỏ. Nhưng chú voi cũng không đi đâu xa, vì nó đã quen ngày ngày chỉ đi quanh cái cọc gỗ. Quý vị và các bạn thân mến! Trong cuộc sống, mỗi người đều có những thói quen nhất định. Người có thói quen thức dậy sớm, người khác lại thích kéo dài giấc ngủ buổi sáng. Người hướng ngoại thích kết bạn, giao tiếp với nhiều người ngoài xã hội. Có người chỉ thích thu mình trong căn phòng lặng vắng. Thói quen ảnh hưởng và hình thành tập quán và định hình tâm tính của mỗi con người. Người có thói quen tốt thường có những hành vi tốt. Vì thế, để có một nhân cách trưởng thành sung mãn, chúng ta cần tập hình thành những thói quen tốt, như lắng nghe người khác để cảm thông với những nỗi niềm của họ. Một trong những thói quen căn bản nhất, đó là yêu thương và tôn trọng người khác. Hãy tập cho mình có cái nhìn bao dung như Chúa Giêsu, để có thể chung sống hòa thuận với mọi người. Một lần kia, các môn đệ thấy có người lợi dụng danh nghĩa Chúa Giêsu. Vì thế, ông Gioan thưa cùng Chúa rằng: Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y. Nhưng Chúa Giêsu phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước
Vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô. Thầy bảo thật các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Câu trả lời của Chúa Giêsu đã giúp các môn đệ có một cái nhìn bao dung rộng lượng hơn. Bởi lẽ, Chúa Giêsu đã đến trần gian không phải chỉ cứu người Do Thái, nhưng để cứu tất cả chiên lạc nhà Israel. Chúa Giêsu đã đến không phải để cho người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và yêu thương mọi người. Với trọn tấm lòng yêu thương, Chúa Giêsu đã vượt lên trên những rào cản của văn hóa dân tộc, của thói tham lam ích kỷ, vượt qua óc thành kiến và đố kỵ, để sống và thấu hiểu thân phận con người. Con người chúng ta bao gồm cả tính thiện và ác. Một mặt, chúng ta ước ao làm những điều tốt. Mặt khác, thói ích kỷ vẫn kéo ghì xuống, khiến chúng ta cũng luôn hướng chiều theo những đam mê xấu. Vì thế, mỗi ngày chúng ta cần thanh luyện tâm hồn để hướng đến những điều thiện. Cần mở rộng con tim để lắng nghe những gợi hứng của Chúa Thánh Thần. Nhờ sự trợ giúp của Thánh Thần, tâm hồn chúng ta rộng mở để đi vào tương quan thân mật với Chúa. Chúng ta không phải là thiên thần, nên đôi chân còn sải bước trên đường đời nhiều trắc trở. Chúng ta dễ dàng bị ngoại cảnh tác động và chi phối, để rồi tìm cho mình lối đi riêng, mà không phải là con đường của Thiên Chúa. Hãy bước ra khỏi lối mòn quen thuộc của ù lì lười biếng, can đảm tiến bước trên con đường của tin mừng. Hơn ai hết, Thiên Chúa biết rõ những yếu đuối của chúng ta. Người thấu hiểu từng ước muốn, từng nỗi âu lo trăn trở đang dằn xé trong con tim chúng ta. Hãy dâng trao cho Chúa bước đường tương lai và vận mệnh của đời ta để Chúa nâng đỡ. Như tác giả Thánh Vịnh 37 đã tin tưởng khẩn cầu: hãy ký thác đường đời cho Chúa. Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh. Công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. Thiên Chúa luôn yêu thương, chăm sóc từng người chúng ta. Người luôn hiện diện một cách tròn đầy mới mẻ. Vì thế, trong mỗi ngày sống, chúng ta đều được mời gọi khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa, chan chứa tình yêu thương. Lạy Chúa Giêsu là nguồn tình thương và chân lý. Xin cho chúng con một đức tin vững mạnh, biết vươn mình lên khỏi tính ù lì, hẹp hòi ích kỷ, để quảng đại sống cho những giá trị tin mừng. Xin cho chúng con một đức mến nồng nàn, để chúng con trung thành bước theo Chúa đến cùng. Amen.
Biết biến đổi đời con Chúa ơi. Khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin chan chứa mọi nơi. Trong Chúa mỗi ngày tìm con khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con một đời thao thức đi tìm Chúa, chỉ mong được sống với Ngài luôn qua những vui buồn. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa, hạnh phúc của đời. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin chan chứa mọi nơi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.